Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 7 tháng 9 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Obama kêu gọi cử tri bầu lại cho ông.
But know this, America. Our problems can be solved. Our challenges can be met. The path we offer may be...
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ địa điểm họp đại hội của Đảng Dân Chủ. Nhưng trước hết, Chu Uyên và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Động đất ở Tây Nam Trung Quốc làm 43 người chết và làm hư hại 40.000 nhà cửa.
Nhật Bản và Trung Quốc sẽ không gặp nhau tại APEC.
Phát hiện 45 tử thi gần thủ đô Damascus của Syria.
Thẩm phán Pakistan cho phép bảo lãnh thiếu nữ bị cáo buộc báng bổ đạo Hồi.
Trung Quốc kêu gọi Việt Nam tự chế trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Tổng thống Barack Obama chính thức chấp nhận sự đề cử của Đảng Dân Chủ để ra tái tranh cử và kêu gọi các ủng hộ viên đoàn kết sau lưng ông trong hai tháng chót của cuộc vận động tranh cử. Từ địa điểm họp đại hội của Đảng Dân Chủ ở Charlotte, North Carolina, thông tín viên VOA Jim Malone gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày.
Cho đến thời điểm này, đây là bài diễn văn vận động tranh cử quan trọng nhất của Tổng thống Obama, và các thành viên Đảng Dân Chủ đã hoan nghênh ông nhiệt liệt tại sảnh đường đại hội khi ông bênh vực thành tích kinh tế của ông và yêu cầu được phục vụ thêm một nhiệm kỳ tại Tòa Bạch Ốc.
But know this, America. Our problems can be solved. Our challenges can be met. The path we offer may be...
Xin nước Mỹ hãy nhớ rằng các vấn đề của chúng ta có thể được giải quyết. Các thách thức của chúng ta có thể được đáp ứng. Con đường chúng ta đưa ra có thể khó khăn hơn, nhưng nó dẫn tới một nơi chốn tốt đẹp hơn. Và tôi xin quý vị hãy chọn tương lai đó.
Ông Obama nói, cuộc bầu cử năm nay giữa ông và ứng cử viên Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa đem lại cho người Mỹ một sự chọn lựa rõ ràng nhất trong một thế hệ về nền kinh tế, về thuế khóa, năng lượng và các vấn đề chiến tranh và hòa bình. Ông nói, các chính sách của ông sẽ đem lại sức mạnh cho giới trung lưu, khác với đường lối của Đảng Cộng Hòa mà ông cho là thiên vị những người Mỹ giàu có. Ông Obama cũng bênh vực thành tích của ông về chính sách đối ngoại, nêu ra việc kết thúc cuộc chiến tranh ở Iraq, việc triệt thoái đã được hoạch định cho lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan và sứ mạng của đội biệt kích đã hạ sát thủ lãnh Al-Qaeda Osama Bin Laden. Tổng thống đã kết thúc bài diễn văn bằng lời kêu gọi mới, hô hào sự ủng hộ dựa vào đoàn kết quốc gia nhiều hơn là cách biệt đảng phái.
If you believe in a country where everyone gets a fair shot and everyone does their fair share and everyone plays by the same...
Nếu quý vị tin vào một đất nước trong đó mọi người đều có cơ hội công bằng và mọi người đều góp phần công bằng và mọi người đều theo những luật chơi giống nhau, thì tôi cần quý vị phải đi bỏ phiếu vào tháng 11 này.
Người giới thiệu ông Obama là Phó Tổng thống Joe Biden, nhân vật có phần chắc sẽ làm công tác phê bình chính trong cuộc vận động chống ông Mitt Romney, và người ra ứng cử Phó Tổng thống trong cùng liên danh là dân biểu Paul Ryan của tiểu bang Wisconsin. Ông Biden mô tả điều ông gọi là sự can trường của Tổng thống Obama trong việc chấp thuận sứ mạng đã hạ sát Osama Bin Laden và quyết định cứu nguy cho công nghiệp sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ. Và ông đưa ra lời cực lực bênh vực cho 4 năm tại chức của ông Obama.
We can now proudly say what you've heard me say the last 6 months. Osama Bin Laden is...
Nay chúng ta có thể tự hào mà nói rằng những điều quý vị đã nghe tôi nói trong vòng 6 tháng vừa qua. Osama Bin Laden đã chết và công ty General Motors còn sống.
Ban vận động của ông Romney đã công bố một thông cáo nói rằng Tổng thống bênh vực cho các chính sách đã không đạt được hiệu quả trong 4 năm vừa qua. Bài diễn văn của Tổng thống Obama là cao điểm của 3 ngày đại hội, nơi các đại biểu Đảng Dân Chủ nói họ cảm thấy nguồn sinh lực mới về 2 tháng chót của cuộc vận động. Các cuộc thăm dò cho thấy cuộc chạy đua vẫn xích sao. Cả hai ứng cử viên này sẽ lên đường tranh cử với cường độ mới và sẽ tập trung phần lớn vào khoảng một chục các tiểu bang được gọi là chiến trường, nơi có phần chắc sẽ quyết định thắng bại trong cuộc bầu cử vào ngày 6 tháng 11 tới đây.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã bênh vực chính sách đối với Trung Quốc của chính quyền ông và nêu nghi vấn về chính sách đối ngoại khả tín của đối thủ chính trị Mitt Romney khi ông nhận sự đề cử của Đảng Dân Chủ tối hôm qua. Ông Obama, một thành viên Đảng Dân Chủ, tuyên bố chính quyền của ông chống lại điều mà ông gọi là các hoạt động thương mại bất công của Trung Quốc. Bài diễn văn của ông cũng kêu gọi hồi phục lại việc giao tiếp trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương.
Around the world, we've strengthened old alliances and forged new coalitions to stop the spread of nuclear weapons. We've reasserted our power across the Pacific and stood up to China.
Ông Obama nói, trên khắp thế giới, chúng ta đã tăng cường liên kết và thành lập các liên minh mới để chặn đứng việc phổ biến lan tràn của vũ khí hạt nhân. Chúng ta đã tái khẳng định sức mạnh khắp Thái Bình Dương và đã nhân danh các công nhân của chúng ta chống lại Trung Quốc. Trong bài diễn văn, ông Obama đã 4 lần đề cập đến Trung Quốc. Cả hai ứng cử viên đều cam kết có thái độ cứng rắn hơn với Trung Quốc. Trung Quốc đã trở thành một đề tài nổi bật trong cuộc vận động. Ông Romney cáo buộc là Tổng thống tỏ ra yếu đuối về vấn đề Trung Quốc, để cho họ lường gạt qua việc đánh cắp tài sản tri thức, hạ thấp chỉ tệ và trợ giá bất lệ hợp lệ cho các công ty của nước họ. Người đứng chung liên danh với ông Romney là ông Paul Ryan, từng tuyên bố Trung Quốc coi ông Obama như một tấm thảm chùi chân. Mặc dù ông Obama cũng đã cam kết có hành động quyết liệt về vấn đề Trung Quốc, ông chưa gán cho nước này là nước thao túng tiền tệ. Và ông Romney nói đó là điều ông sẽ làm ngay ngày đầu nhậm chức. Nhưng nếu Tổng thống đã cực lực chỉ trích các chính sách kinh tế của Trung Quốc và đã đưa ra một loạt các khiếu nại quan trọng khiến Trung Quốc phẫn nộ, ông Obama đã chỉ trích thành tích về an ninh quốc gia của ông Romney. Trong suốt cuộc vận động, Tổng thống Obama đã tìm cách mô tả ông Romney là không có đủ kinh nghiệm về chính sách đối ngoại. Ông nói, đối thủ của tôi và người ra tranh cử cùng liên danh xa lạ với chính sách đối ngoại. Nhưng qua tất cả những gì chúng ta đã nghe và thấy được, thì họ muốn đưa chúng ta trở lại một thời kỳ đầy đe dọa và sai lầm mà chúng ta đã phải trả một cái giá đắt. Quý vị có thể chưa sẵn sàng về các chính sách ngoại giao với Trung Quốc nếu quý vị không đến tham dự Olympic mà không xúc phạm đến đồng minh thân cận nhất của chúng ta. Ông Kerry cũng chế nhạo chuyến thăm nước ngoài của ông Romney khi Tổng thống đề cập tới chuyến thăm Âu Châu và Israel vừa qua của ông Romney, nơi ông đã làm mích lòng các nhà lãnh đạo Anh khi tỏ ý nghi ngờ liệu London có chuẩn bị sẵn sàng để đăng cai Thế vận hội hay không, thì cựu ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ John Kerry cũng chế nhạo chuyến du hành của ông Romney trong bài diễn văn trước đó hôm qua tại Đại hội của Đảng Dân Chủ. Ông Kerry gọi đó là một chuỗi sai lầm và nói các triển vọng về một nhiệm kỳ của Tổng thống Romney đã gây hoang mang và sự xa lánh trong các đồng minh của Hoa Kỳ trên khắp thế giới.
Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng một loạt các trận động đất ở Tây Nam Trung Quốc đã làm ít nhất 43 người thiệt mạng và làm bị thương nhiều người khác. Tân Hoa Xã cho biết trận động đất mạnh 5,7 độ Richter và một số cơn dư chấn sau đó đã làm rúng động tỉnh Vân Nam và Quý Châu ngày hôm nay, gây hư hỏng khoảng 40.000 nhà cửa trong khu vực. Tin cho hay có ít nhất 16 dư chấn sau đó. Các hình ảnh chiếu trên truyền hình cho thấy hàng trăm người đổ ra đường phố ngổn ngang gạch đá đổ vỡ tại thị trấn Di Lương, nơi dường như bị ảnh hưởng nặng nhất. Các giới chức nói rằng viện trợ khẩn cấp đang được gửi đến Vân Nam, nơi hơn 100.000 người đã được sơ tán. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ đo được trận động đất có cường độ mạnh nhất là 5,6 độ Richter và có tâm chấn ở độ sâu 10 km.
Thủ tướng Nhật ông Yoshihiko Kunoda tuyên bố có phần chắc ông sẽ không gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC trong tuần này tại Nga, trong giai đoạn xảy ra tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước. Nhưng các giới chức ở Tokyo cho hay các cuộc thảo luận không chính thức có thể được tổ chức khi cả hai nhà lãnh đạo tham dự hội nghị tại thành phố Vladivostok trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Căng thẳng liên quan đến một nhóm đảo ở Biển Đông Trung Quốc mà người Nhật gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư đã gây đổ vỡ trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á. Hồi đầu tuần, Trung Quốc lên án các kế hoạch của Nhật mua quần đảo này, vốn nằm gần các trữ lượng lớn về dầu và khí đốt. Thủ tướng Noda của Nhật Bản hôm nay tuyên bố các cuộc thương lượng mua quần đảo này của chủ nhân người Nhật vẫn đang tiếp diễn. Ý định mua quần đảo này xuất phát từ đề nghị của thống đốc Tokyo, một người theo chủ nghĩa dân tộc là ông Shintaro Ishihara, đã đề nghị chính quyền thành phố Tokyo mua dãy đảo Senkaku và nói rằng chính phủ Nhật đã không hành động đủ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trước lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.
Trong khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đang trên đường tới Nga để tham dự hội nghị với các nhà lãnh đạo Á Châu-Thái Bình Dương, một nhật báo nhà nước Trung Quốc cảnh báo Washington đừng dùng hội nghị thượng đỉnh kinh tế hàng năm này để tập trung vào các mối bất đồng về chính trị. Hôm nay, bà Clinton đi dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại thành phố Vladivostok ở miền đông nước Nga sau khi kết thúc chuyến công du 6 nước châu Á, chủ yếu tập trung vào các cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và một số đồng minh chủ chốt của Hoa Kỳ. Hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương dự kiến sẽ nhấn mạnh đến nỗ lực đem lại năng lượng mới cho tăng trưởng kinh tế thế giới và khu vực. Diễn đàn gồm 21 nước thành viên này chiếm 40% dân số thế giới, 54% sản lượng kinh tế và 44% thương mại. Tuy nhiên, các cuộc xung đột ở Biển Đông cũng dự kiến sẽ là ưu tiên của Ngoại trưởng Clinton trước sự không hài lòng của Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu, nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày hôm nay kêu gọi Hoa Kỳ chớ dùng hội nghị thượng đỉnh này để đẩy mạnh các nghị trình chính trị như tranh chấp lãnh thổ và nói rằng nếu vấn đề này xảy ra sẽ dẫn tới các cuộc cãi cọ và chia rẽ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Thưa quý thính giả, Trung Quốc kêu gọi Việt Nam tự chế trong vấn đề Biển Đông trong lúc xích mích ngoại giao giữa Bắc Kinh với các bên tranh chấp và với Hoa Kỳ đang leo thang cùng với các động thái dồn dập của Bắc Kinh giành chủ quyền trong vùng lãnh hải quan trọng này. Mời quý vị nghe Trà My tường trình chi tiết.
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói với người tương nhiệm phía Việt Nam, ông Trương Tấn Sang, rằng cả đôi bên Việt-Trung cần giữ bình tĩnh và hành xử tự chế trong tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông. Báo China Daily trích phát biểu của ông Hồ trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Việt Nam sáng ngày 7 tháng 9 tại Vladivostok, Nga, nhân dịp hai nhà lãnh đạo Việt-Trung tới dự Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 20, nhấn mạnh rằng Trung Quốc không muốn mối quan hệ song phương gặp khó khăn vì tranh chấp Biển Đông. Chủ tịch Trung Quốc nhìn nhận rằng tranh chấp Biển Đông đã tạo ra một số khó khăn cho quan hệ Việt-Trung và kêu gọi đôi bên nên theo đuổi các cuộc thương lượng song phương, các giải pháp chính trị và tiếp tục cùng nhau hợp tác phát triển. Ông Hồ Cẩm Đào lưu ý rằng với tình hình tranh chấp Biển Đông hiện nay, Việt Nam và Trung Quốc nên cùng thực thi sự đồng thuận đã đạt được qua các cuộc tham vấn và tránh bất kỳ hành động đơn phương nào có thể làm gia tăng, phức tạp hóa hay quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông, không để cho vấn đề Biển Đông làm ảnh hưởng tới hợp tác ở vùng Đông Á cũng như sự ổn định của khu vực. Tân Hoa Xã cùng ngày 7 tháng 9 dẫn phát ngôn của ông Hồ rằng Việt Nam, Trung Quốc là hai nước láng giềng nối liền sông núi, tình hữu nghị song phương đã được gây dựng từ các thế hệ lãnh đạo trước đây. Và vì vậy, chính phủ Trung Quốc rất coi trọng tình hữu nghị với Việt Nam. Dịp này, nhà lãnh đạo của Trung Quốc cũng đưa ra đề nghị 3 điểm trong nỗ lực tăng cường quan hệ Việt-Trung giữa những căng thẳng vì tranh chấp Biển Đông đang gia tăng. Theo đề nghị của ông Hồ Cẩm Đào, thứ nhất, hai nước nên giữ vững tinh thần hữu nghị song phương trong mọi tình huống. Thứ hai, đôi bên cần liên tục mở rộng các mặt tích cực trong mối quan hệ song phương vì lợi ích của cả đôi bên. Thứ ba, Việt-Trung nên phát huy mối liên hệ giữa nhân dân hai nước thông qua các cuộc trao đổi đa cấp, đa dạng và tăng cường truyền thông tích cực về mối quan hệ hợp tác song phương. Đáp lại, Chủ tịch Trương Tấn Sang của Việt Nam nói, cả hai nước Việt-Trung có nghĩa vụ phải bảo vệ tình hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai nước. Ông Sang nhấn mạnh rằng Hà Nội luôn cổ võ cho việc tăng cường, củng cố mối quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược với Bắc Kinh. Vẫn theo lời ông Sang, Việt Nam sẵn sàng cùng làm việc với Trung Quốc để thực thi sự đồng thuận mà lãnh đạo đôi bên đã đạt được, cũng như thúc đẩy một giải pháp sớm cho vấn đề tranh chấp thông qua các cuộc tham vấn ôn hòa, hữu nghị. Cả hai nhà lãnh đạo Việt Trung đều khẳng định là đôi bên đều sẵn lòng hợp tác với nhau vì các lợi ích chiến lược của mối quan hệ Việt Trung để mở rộng hợp tác và thăng tiến mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Trong khi lãnh đạo hai nước Việt Trung thể hiện sự đồng lòng không để tranh chấp Biển Đông làm ảnh hưởng tới mối quan hệ hữu nghị song phương, thì chính quyền Trung Quốc loan báo dự định mở rộng tuyến du lịch đường biển từ quần đảo Hoàng Sa tới các chuỗi đảo Trung Sa và Trường Sa. Tân Hoa Xã ngày 7 tháng 9 cho hay tuyến du lịch này là một phần trong khuôn khổ kế hoạch phát triển các tour du lịch hàng hải từ nay tới năm 2022 của thành phố Tam Sa mà Bắc Kinh mới thành lập hồi tháng 7 năm nay để quản lý hành chính ba quần đảo vừa kể và vùng lãnh hải lân cận ở Biển Đông. Một động thái đã khiến Việt Nam và cả Hoa Kỳ lên tiếng phản đối. Cũng liên quan tới tranh chấp Biển Đông, Philippines ngày 7 tháng 9 kêu gọi Trung Quốc nên chứng tỏ lời nói đi đôi với việc làm sau khi hoan nghênh phát biểu của Ngoại trưởng Trung Quốc cam kết rằng Bắc Kinh bảo đảm quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Trong cuộc họp báo chung mới đây với Ngoại trưởng Hoa Kỳ ở Bắc Kinh, ông Dương Khiết Trì khẳng định đối với Bắc Kinh và các nước trong khu vực, Biển Đông là huyết mạch để trao đổi và mậu dịch, và rằng không có cũng như sẽ không có vấn đề trong lĩnh vực này. Nhà báo chống tham nhũng Hoàng Khương bị 4 năm tù. Hãng thông tấn AP ngày 7 tháng 9 trích dẫn tin tức trong nước cho hay, tác giả của bài viết phanh phui tham nhũng trong ngành công an, ký giả Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ, bị tuyên án 4 năm tù về tội đưa nhận hối lộ. Tại phiên sơ thẩm hôm 7 tháng 9, ông Hoàng Khương bị kêu án với cáo buộc đã đưa hối lộ cho cảnh sát giao thông $710 trong quá trình tác nghiệp viết phóng sự điều tra về nạn ăn hối lộ lan tràn trong ngành công an. Hai viên công an nhận hối lộ liên can trong vụ án bị tuyên phạt 5 năm tù. Ký giả Hoàng Khương nói, ông chỉ thực hiện trách nhiệm nhà báo của mình và không hề có lợi ích cá nhân trong việc đưa hối lộ cho công an. Vụ bắt giữ nhà báo Hoàng Khương hồi tháng Giêng năm nay bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế, trong đó có tổ chức phóng viên không biên giới ở Pháp, lên án.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, hôm nay Nam Triều Tiên đã tổ chức một cuộc tập trận quanh một hòn đảo nhỏ thuộc quyền kiểm soát của họ mà Nhật Bản cũng đòi chủ quyền. Vụ tranh chấp kéo dài về lãnh hải ở khoảng cách gần như bằng nhau giữa hai nước đã nổi lên trở lại và khiến bang giao giữa Nhật Bản và Nam Triều Tiên tụt xuống mức thấp nhất từ nhiều năm nay. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Giữa những mối lo ngại ngày càng tăng của quốc tế về vụ tranh chấp, Nam Triều Tiên đã rút bớt nhưng không bãi bỏ cuộc tập trận mới nhất trong vùng biển ở duyên hải phía đông. Đội tuần duyên đã lãnh đạo cuộc tập trận nhưng thủy quân lục chiến Nam Triều Tiên đã không đáp xuống bất cứ đảo nào trong dãy đảo Liangkhot như đã hoạch định lúc đầu. Nói chuyện với các ký giả hôm nay, phát ngôn viên của ban tham mưu liên quân Lee Bong-woo đã từ chối không đưa ra nhiều chi tiết về cuộc tập trận gây tranh cãi này. Đại tá lục quân Lee nói đội tuần duyên nắm vai trò lãnh đạo với sự hậu thuẫn của các thành phần quân đội. Trong bối cảnh dựng lên là thường dân nước ngoài xâm lược lãnh hải của Nam Triều Tiên. Theo lời ông, tầm cỡ của cuộc tập trận, các lực lượng tham gia và lịch trình của cuộc tập trận sẽ không được xác nhận. Các đảo nhỏ này mà Nam Triều Tiên gọi là Dokdo và Nhật Bản gọi là Takeshima nằm dưới quyền kiểm soát hành chính của Seoul, nhưng Nam Triều Tiên chưa đưa đơn vị quân đội nào đến trấn đóng ở đó. Sự chú ý được tập trung trở lại vào cuộc tranh chấp kéo dài khi Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak thực hiện một chuyến thăm chưa từng có lên nhóm đảo này vào ngày 10 tháng 8. Một nhà nghiên cứu kỳ cựu tại Viện Phân tích Quốc phòng Triều Tiên, ông Baek Seo-cho, nói với đài VOA rằng chuyến đi của Tổng thống Lee chứng tỏ sự kiểm soát thực sự của nước ông đối với lãnh thổ này, nhưng có phần chắc sẽ có thêm các cuộc tập trận trên nhóm đảo nhỏ này trong tương lai. Ông Bạc nói chừng nào mà đội tuần duyên chứ không phải là quân đội lãnh đạo các cuộc tập trận ấy, thì sự kiện này sẽ không gây trầm trọng thêm cho mối căng thẳng với Nhật Bản. Sau những lời phản đối gay gắt của Nhật Bản về chuyến thăm của ông Lee, báo chí Nam Triều Tiên đã đăng những bài viết phỏng đoán rằng chiến tranh có thể bùng nổ giữa hai nước hoặc các thành phần tranh đấu Nhật Bản có thể đổ bộ lên nhóm đảo đó. Tin về cuộc tập trận theo kế hoạch đã định khiến cho Tokyo phải yêu cầu Seoul trở nên xúc tiến, nhưng chính phủ Nhật Bản không đưa ra lời phản đối mạnh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên Chu Tae-yang phủ nhận mọi thay đổi đã được thực hiện vì mối quan ngại của Nhật Bản.
일본이 요청을 해와서 해병대 상륙 훈련이 당초에 있던 것이 없어졌다는 것은 사실이 아닙니다.
Ông Cho nói, việc thủy quân lục chiến đổ bộ bị bãi bỏ theo lời yêu cầu của Nhật Bản là không đúng sự thực. Một nhà khảo cứu tại Viện Chính trị Triều Tiên của Trường Đại học Quốc gia Seoul, ông Yeom Ho-keon, nói ngoài lòng tự hào dân tộc, các đảo đá trong vòng tranh chấp còn quan trọng về mặt chiến lược, kể cả về việc được sử dụng như là một trạm radar.
일본은 또 다르게 보거든요. 왜냐하면 그것이 국제적인 매스컴에서 또 올라가고 소문이 나고 여론화되고.
Ông Yeom khẳng định rằng cuộc tập trận nhằm mục đích chứng tỏ thêm rằng các đảo nhỏ này là lãnh thổ của Triều Tiên. Nhưng theo ý ông, Nhật Bản coi sự kiện một cách khác và có nhiều phần chắc là Tokyo sẽ đưa ra thêm những lời chống đối nếu cuộc tập trận nhận được sự chú ý đáng kể của các cơ quan truyền thông quốc tế. Một số các bài tường thuật mới đây của giới truyền thông về các hòn đảo này đã gây khó chịu thêm cho chính phủ Nam Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên đã có biện pháp khác thường là công khai phản đối một bài báo trên tạp chí Newsweek. Những người phát ngôn của bộ này nói bài báo thiên lệch và họ dự định bác bỏ nội dung của bài báo. Một chủ biên báo Newsweek được VOA tiếp xúc nói rằng tạp chí ủng hộ bài báo này. Bài báo được đăng trên ấn bản quốc tế mới nhất nhưng không đăng trên ấn bản tiếng Triều Tiên. Phóng viên viết bài báo cũng là chánh chủ biên của phiên bản tiếng Nhật của báo Newsweek mô tả vụ tranh chấp là hết sức ấu trĩ. Nhưng bài báo nói vụ gây gỗ khiến Washington quan ngại bởi vì sự hợp tác của cả Tokyo lẫn Seoul là cấp thiết trong việc đặt Bắc Triều Tiên trong vòng kiềm tỏa. Các hòn đảo gồm chưa đầy 19 hectare đất là một vấn đề rất dễ gây xúc động đối với người Nam Triều Tiên. Mặc dù Nhật Bản chưa hề có hành động thực tế để chiếm lại vùng đất mà họ liệt kê trong số các đảo trong các văn kiện của chính phủ và sách giáo khoa là thuộc về quận Shimane. Nhật Bản khẳng định quyền bảo hộ toàn bộ bán đảo Triều Tiên từ đầu thế kỷ 20 cho đến khi bị bại trận trước các cường quốc đồng minh vào năm 1945, đưa Thế chiến thứ hai đến hồi kết thúc.
Tin Nam Á, cảnh sát Pakistan cho biết các tay súng đã bắn chết một sĩ quan cao cấp đang điều tra các vụ giết người vì lý do phe phái tại miền Tây Nam nước này. Các giới chức nói rằng những kẻ tấn công hôm nay đã nổ súng vào xe của ông Jamil Kaka ở Quetta, thủ phủ của tỉnh Balochistan, và rồi sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường. Chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Giới hữu trách nói ông Kaka đang điều tra các vụ giết người mang tính chất phe phái ở Quetta. Đầu tuần này, tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở New York cáo buộc chính phủ Pakistan không bắt giữ những kẻ tấn công hoặc truy tố các nhóm cực đoan tiến hành các cuộc tấn công chống lại nhóm Hồi giáo thiểu số Shia. Tổ chức này cho biết 320 người Shia đã bị sát hại trong các cuộc tấn công chủ ý trong năm nay và nhiều vụ xảy ra ở Balochistan.
Trong khi đó, thì một thẩm phán Pakistan đã cho phép bảo lãnh một thiếu nữ công giáo bị buộc tội bán bổ Hồi giáo. Cô Rimsha Masi đã bị bắt hồi tháng trước tại Islamabad sau khi những người hàng xóm giận dữ cáo buộc cô đốt cháy các trang của cuốn kinh Quran. Trong một phiên xử hôm nay, thẩm phán Muhammad Azam Khan đã ra lệnh thả cô Masi sau khi nghe lập luận của các luật sư từ cả hai phía. Cô đã bị cảnh sát giam giữ 3 tuần qua. Ông Khan đặt mức tiền bảo lãnh tại ngoại là 10.500 đô la. Chưa rõ khi nào cô sẽ được phóng thích. Tuần trước, cảnh sát đã bắt một giáo sĩ Hồi giáo vì nghi ông ta đã lập ra các bằng chứng chống lại cô gái. Vụ bắt giữ được thực hiện sau khi các thành viên thuộc đền thờ mà ông làm chủ lễ thông báo cho cảnh sát. Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở tại New York hoan nghênh phán quyết của thẩm phán hôm nay và nói rằng đáng lẽ cô gái không nên bị bắt giam.
Các tay súng ở miền đông nam Kenya đã giết ít nhất 11 người trong một cuộc tấn công rõ ràng là nhằm trả thù. Đây là một phần của cuộc tranh chấp sắc tộc kéo dài có liên quan đến vùng đồng cỏ và nguồn nước. Hội Chữ Thập Đỏ và các giới chức chính phủ Kenya nói rằng các chiến binh từ cộng đồng Obma đã thực hiện cuộc tấn công nhắm vào bộ tộc đối nghịch Pokomo sớm ngày hôm nay tại vùng đồng bằng Tanai hẻo lánh thuộc tỉnh Coast. Đây dường như là một vụ trả đũa cho một vụ đột kích hồi tháng 8 của các chiến binh Pokomo nhắm vào một khu định cư của người Obma tại cùng khu vực, làm hơn 50 người chết. Căng thẳng giữa hai bộ tộc vẫn ở mức cao, mặc dù chính phủ cố gắng làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình. Hai cộng đồng này đã tranh giành các nguồn tài nguyên trong nhiều năm, nhưng các giới chức cũng tin rằng còn có yếu tố chính trị trong cuộc tranh chấp này. Bộ trưởng Quốc phòng Kenya đã ra lệnh điều tra một trợ lý bộ trưởng bị cáo buộc làm bùng thêm bạo lực tại khu vực. Các cuộc xung đột giữa các nhóm mục đồng cũng được cho là xuất phát từ tranh chấp đất đai đồng cỏ và nguồn nước.
Hôm nay, các nhà tranh đấu cho biết cư dân Syria đã thu hồi 45 tử thi, không rõ là ai, tại hai khu vực gần thủ đô Damascus. Đây là vụ phát hiện mới nhất về những vụ nghi là hành quyết tập thể trong cuộc xung đột kéo dài 18 tháng. Đài quan sát nhân quyền Syria tại Anh cho biết ít nhất 23 thi hài được phát hiện trong ngày hôm qua tại ngoại ô Zamanka ở phía đông, trong khi 22 thi hài khác được tìm thấy ở Katana, phía đông nam thủ đô. Tổ chức theo dõi nhân quyền này hôm nay cũng báo cáo có những trận đụng độ mới giữa binh sĩ chính phủ và quân nổi dậy tại vùng Gaza, lân cận Damascus. Khu vực bị kiểm soát chặt chẽ này là nơi tọa lạc văn phòng của một số cơ quan an ninh Syria. Hôm qua, lực lượng trung thành với Tổng thống Assad đã tái chiếm một thị trấn ở biên giới Jordan được dùng làm điểm trung chuyển của người tị nạn chạy trốn cuộc xung đột trong nước. Hàng trăm binh sĩ được chiến xa yểm trợ đã tấn công Tel Shehab vào sáng sớm hôm qua, bắt giữ mấy chục người và nổi lửa đốt những căn nhà quân nổi dậy trú ẩn.
Các đội cứu hộ của Italia và NATO đã cứu sống hàng chục người nhập cư sau khi thuyền chở họ gặp trục trặc ở Địa Trung Hải ngoài khơi bờ biển một hòn đảo của Italia. Sang một tin khác cũng liên quan tới châu Âu, thưa quý vị, kế hoạch đi lại của du khách khắp châu Âu đang gặp gián đoạn vì các công nhân viên hãng hàng không Lufthansa đình công trong ngày hôm nay. Đại diện của công ty và công đoàn phi hành đoàn cho biết hai bên đã tiếp xúc lại với nhau nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.